Rồi cái đoạn kế mới nói rằng: Thưa Thế Tôn, bấy giờ gã Cùng Tử làm thuê làm mướn, lần hồi tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa, xa thấy cha ngồi giường sư tử, ghế báo đỡ chân, các hàng bà la môn, sát đế lợi, cư sĩ đều cung kính bao quanh. Trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc trân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm, kẻ lại danh tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên, màn báo che trên, những phan đẹp thòng xuống, nước thơm dưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật báo trưng bày phát ra thâu vào lấy cho vân vân, có các sự nghiêm xích giường ấy. Quay trên thân ông đó dùng chuỗi ngọc trân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm, kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên, màn báo che trên, những phan đẹp thòng xuống, nước thơm dưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật báo trưng bày phát ra thâu vào lấy cho vân vân, có các sự nghiêm sức giường ấy. Quay đức rất tôn trọng. Gã Cùng Tử thấy cha có thế lực lớn, liền sanh đồng lo sợ hối hận về việc, nghĩa là đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn đặng tiền vật, chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ đặng đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây, hoặc rồi họ sẽ bức ngặt ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Quý Phật tử thấy đáng tức không? Nghĩa là gặp được cha rồi đó mà còn nghĩa là sao không chấp nhận, cũng phải bỏ chạy đi. Thì mới thấy là đáng tức chưa. Nghĩa là ở đây ngài coi như là Cùng Tử đó làm mướn và lần mới tình cờ đến nhà của người cha, đứng lại bên cửa thấy cha quá sang giàu, cho nên rồi sợ rồi nghĩ rằng đây là coi như là giống như bậc vua gì đó, không phải là cái phần của mình ở đây, ở rồi nhiều khi rồi bị bắt rồi ép, cho nên là thôi đi làm mướn kiếm tiền qua ngày cũng hay hơn. Cho nên liền bỏ chạy. Thì đó tức là nói lên cái ý gì, nghĩa là thấy cha mà chưa dám nhận, phải không? Nghĩa là thì như vậy tức là sao, nghĩa là cũng còn tưởng như là mình là khách đấy, chứ không phải là người nhà. Tức là biết có việc đó nhưng mà cũng còn đứng bên ngoài dòm, phải không? Quý vị đây có còn đứng bên ngoài dòm không? Biết có việc đó không? Nhưng mà còn đứng ngoài dòm hay là vào chịu vào nhà đó. Cho nên đây mới thấy rằng biết có việc đó là có rồi đó, nhưng mà cũng còn tưởng mình là khách thôi, đứng ngoài dòm thôi, nghĩa là cho rằng cái đó là nó thuộc về các hàng của Bồ Tát, của các bậc thượng căn thôi, còn mình làm sao mà có đó. Cho nên đó là cái mà gọi là các kinh mà Đại Thừa đó thường mới nói rằng mình có mà thường gọi là không dám nhận đó. Tổ Lâm Tế ngày có là ngày cũng bảo, nghĩa là đội cái lốt sư tử mà lại làm giả cam kiêu. Nghĩa là đội mang là mang cái thân sư tử mà không kêu được cái tiếng sư tử, lại làm cái tiếng kêu của giả cam. Ngài mới nói cái bậc đại trượng phu mà chẳng có hơi hám của trượng phu, nghĩa là cái vật ở trong nhà mình mà chẳng chịu tin, rồi cứ nhắm ra bên ngoài mà tìm kiếm thế ấy, đạp lên trên chữ nghĩa chết của người xưa, thì nương âm hiểu dương chẳng thể tự thông suốt. Nghĩa là cái việc chân thật đó là cái của mình, nơi mình chứ không đâu khác hết, nhưng mà không có chịu nhận, mà nhận cái của người thì chịu. Tức là sao? Đây người nói là tức là sao? Nghĩa là đạp lên trên những cái chữ nghĩa chết của người xưa đó, lấy đó mà chịu. Quý vị ở đây thì chịu lấy cái gia tài của mình xài, hay là chịu mà đạp lên trên những cái chuyện nghĩa chết của người xưa? Nghĩa là gia tài sự sản đó, cái đó là cái của chính mình chứ không ai khác hết, phải không? Nhưng mà bây giờ tự chối bỏ, rồi cứ tìm ở trên những cái chữ nghĩa, rồi phân tích ở trên cái văn tự đó, nhưng mà lấy đó là vui. Lâu lâu cái phân tích được câu nào đó hiểu hay cái hài lòng rồi, đủ rồi, phải không? Đó, thì cái đó không phải là nghĩa là đạp lên trên cái của người xưa chứ. Trong khi đó, nếu mà nghe nói là tu mà chứng ngộ là phải sáng tỏ nơi mình á, thì coi như cho đó là cái chuyện cái xa vời, chuyện đó là chuyện của Phật tổ đầu xưa thôi, phải không? Cho nên đó gọi là tự chối bỏ mình, chứ không ngờ cái đó là cái mà ai cũng có hết. Do đó mà ở đây thì nói rằng cùng tử mà đến về gặp cha rồi thì bây giờ chưa chịu nhận. Xa thấy cha ngồi đó đủ thứ trang nghiêm, quay đức tôn trọng đó, tức là giống như là nghe nói cái trí Phật nó bất khả tư nghì, thấy không? Rồi cái thần thông diệu dụng của Phật đó, của các vị Bồ Tát đó cũng không có thể diễn tả hết được. Mình nghe nói như vậy thì liền cho rằng mình không có phần đó, thấy không? Nghĩa là chỉ đây gọi là chỉ đứng xa nhìn thôi, không có dám nhận. Mà không ngờ cái đó chính là cái, nghĩa là ai mà không có Phật, mà sở dĩ mà được thành Phật, được có những cái đó thì cũng từ đâu? Cũng từ nơi chúng sanh này mà đi lên thôi. Bồ Tát cũng vậy, thấy không? Do đó mà ngày Mã Tổ mà có lần bảo ngài Huệ Hải đó, Huệ Hải đến hỏi ngài Mã Tổ là cái nào, cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải đó, thấy không? Thì Mã Tổ bảo tất nhiên là ngài Huệ Hải đó, đến với Mã Tổ thì hỏi vậy chứ ông đến đây làm gì, nó là con đến đây để mà cầu, nghĩa là học Phật pháp rồi ha. Ngài mới nói là cái kho báu nhà mình nó chẳng chịu nhận mà lại đi đến nhà người tìm cái gì, phải không? Cái là nơi mình có một kho báu đó mà không chịu nhận, chạy qua nhà khác tìm. Còn ngài Huệ Siêu á, thì ngài đến ngài hỏi ngài Phật Nhãn là thế nào là Phật, thì ngài Huệ Pháp Nhãn á, ngài bảo là ông là Huệ Siêu. Thì ngài đó là ngài ngộ à. Hỏi thế nào là Phật, ngài đáp ông là Huệ Siêu. Khỏi phần cần phải giải thích dài dòng. Còn nếu như mình giờ chắc là nếu hỏi thế nào Phật, Phật là giác, phải không? Giác là có tự giác mà, giác tha, giác hành viên mãn, giải hơi rồi không biết Phật đâu hết. Thì đó tức là coi như là chạy sang nhà người để mà tìm đó. Còn ở đây thì ngài chỉ thắng ông là Huệ Siêu thôi. Thì ngay đó thì ông nhận ra thì thấy Phật liền. Bởi vì đây á, gọi là coi như là nói rằng mình đứng ở bên cửa đó rồi, nhưng mà lại còn đứng xa xa thấy, không có dám đến gần. Tức là không có dám đụng đến cái ánh sáng đó. Chứ còn sự thật thì sao? Nghĩa là ánh sáng đó là luôn luôn nó phát ra sáu cửa này, sáu căn là luôn luôn nó phát ra đó, nhưng mà không dám đụng đến. Cho nên rồi ở đó, ngay chỗ đó mà gọi là lờ qua, mình lờ qua không biết bao nhiêu lần. Chứ còn nếu khéo thì ngay cái chỗ sáu căn đó, tức là ngay chỗ thấy nghe đó mà khéo nhận trở lại, nhớ trở lại đó, thì nghĩa là liền thấy nghĩa là mình đủ hết. Rồi không nhận như vậy cho nên là mới hối hận, hối hận đã đến nhà của cha, rồi bây giờ phải nghỉ qua sống nghèo làm thuê, liền chạy thẳng đi. Đó, thì tức là nghe nói cái Phật đạo nó sâu xa, khó hiểu, khó đến. Nhưng mình thường thường nói là tu Phật đó, tu thành Phật đó, là xa lắm, nó vượt ngoài cái thời gian không gian nữa. Cho nên mình nghĩ vậy chắc là nó thuộc về ở đâu á, do đó mà sanh lo sợ. Thường thì ai mà thường thường nghe nói tới mà tu mà thành Phật thì khó dám nghĩ tới, phải không? Nó xa xôi. Do đó mà thôi tìm cái chỗ làm thuê được chút ít mỗi ngày ăn thì có bộ thực tế hơn. Thấy không? Tức là sao? Tức là muốn nói lên nghĩa là như mình tu hành á, tu hành thôi, nghĩa là đời nay tu vô duyên, mà đời sau có phước báo sanh được có trời có người để hưởng vui. Phải không? Còn cái tu là Phật cổ xa quá. Nhưng mà quý vị nghĩ trong kinh nói sao? Dù cho mà có phước báo sanh lên cõi trời mà gọi là trời sắc giới sắc tu cánh này nữa, sống nghĩa là hàng bao nhiêu kiếp đó, nghĩa là hàng triệu năm đi nữa, thì sao? Cuối cùng hết phước rồi cũng rớt xuống. Phải không? Thì giống y như đây, nghĩa là dù cho nghĩa là làm thuê làm mướn, nghĩa là thì được ngày được nhiêu đó thì ăn hết đó rồi thôi, cũng phải làm thuê nữa. Hoặc là cũng như là cái người mà coi chứng được cái quả này quả kia, thì chứng được quả này quả kia đó thì cũng là cái tạm thời thôi. Thí dụ cũng như là thanh văn chứng được nghĩa là A-la-hàm chẳng hạn thì sao? Chứng được A-la-hàm nhưng mà rồi cũng phải bỏ. Bỏ mới qua chứng được A-la-hán nhé. Còn nếu mà giữ A-la-hàm nó hoài thì sao? Cho nên rồi cũng phải bỏ. Thì giống cũng như đây gọi là cũng như làm thuê mướn ra thôi. Được rồi thì cũng hết. Còn cái tu này gọi chân thật á thì gọi là tu đến cái chỗ gọi là vô sở đắc thôi. Nhưng mà mình nghe nó vô sở đắc ấy, thì nghe buồn. Tu mà không có được gì hết buồn. Phải có được mới vui. Nhưng mà chỉ thật cái không được đó mới là cái được vĩnh viễn. Bởi vì cái ngay nơi mình. Còn cái được bên ngoài đó là cái tạm. Cho nên ở đây thì không chịu như vậy. Do đó mà cái người cùng tử này á, nghĩa là thôi, nghĩa là thà, nghĩa là đi làm thuê mướn. Cho nên rồi nghĩa là ngay đó bỏ chạy. Bỏ chạy thẳng. Đó. Thì ở đây quý vị muốn đi làm thuê mướn hay là muốn nghĩa là dùng cái của nhà mình? Nghĩa là mỗi bữa, thí dụ mỗi bữa tụng bộ kinh để chấm công thì sao? Hoặc là mỗi bữa tụng bộ hai bộ để chấm công thì như vậy có đúng như làm thuê mướn không? Đó là để nói lên là mình phải thấy được cái lẽ thật đó, phải không?